Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu trì trệ, chậm trễ, tranh chấp. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, mình cảm thấy mình trì trệ, tuổi tác lại gia tăng, cơ tạng thấy nó yếu rồi, biết trông cậy vào ai đây? Giờ phút lâm chung, chỉ mình biết mình và tự đi mà thôi, chứ vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phe đảng có đồng đi với ta đâu. Từ lúc đó mới biết thương ông Tám, ông Tám đã dọn đường đi cho ta mà ta không chịu đi. Sợ mình trì trệ, sợ mình ôm lấy sự tâm tối ngu muội, quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm thân trì trệ là duyên không đẹp? Trì trệ nhờ cúng bái hoài không phát triển, tâm thức không có cơ hội phát triển. Sự trì trệ trên đường phát triển tâm linh đó có phải do căn cơ quá thấp, hay do ý chí cách thức công phu chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Sự trì trệ tâm tối của chính bạn là sao? Không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích. Sự lo âu, nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ. Sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ. Chuyện bê trễ xa xưa, người ta để độ sơ căn thôi. Khi con có hai đứa con, sự tu học của con hay chậm trễ, con phải làm sao? Tranh chấp trong tâm, mất con đường đạo. Không nên tranh chấp trong tâm, bỏ nó ra, mở nó ra. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý, nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình, bê trễ không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có, tự gạt mình là một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc bởi người khác, không được. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình, vì đó mà nó chậm trễ. Đức Thầy từng nhắc, dứt khoát chuyện đời, không có ôm nữa, chuyện con cháu, nó có khói óc của nó hết rồi, mình dứt khoát tu mới độ được. Mình lo cho đứa này, mình lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ, phần hồn không có thanh thản mà thăng hoa được. Khó nhập định là chỗ đó, lo chuyện đời là khó nhập định. Ai tu vô vi phải dứt khoát. Cái giờ tu phải dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp thế gian nữa. Giờ đó, giờ của phần hồn, phải dứt khoát tất cả. Được 5 phút định, nó cũng yên hơn là ngồi một tiếng đồng hồ mà động. Mà nghĩ chuyện người này, người kia, người nọ, đó là chỉ khổ thêm, không có tiến được. Sự sái quấy của chính mình, cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sái quấy của mình đã làm cho mình chậm tiến, chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về trách ta và thực hành tiến hóa, thì cái kiếp này mới giải quyết trọn lành. Với tầm mắt chân tâm tôi, thì tôi chả thấy ai phá đạo. Những người mê chấp là người tự phá mà thôi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta có thừa thải tình thương đầy đủ, chỉ xây dựng thành một khối, đó là sức mạnh khí giới của tình thương bạn. Cho nên chúng ta không còn sự mê chấp, không trách người này và cũng biết được kia, nếu người kia phá đạo không phải người đang học đạo và đang tiến hóa. Không ai phá đạo. Với tầm mắt chân tâm tôi thì tôi chả thấy ai phá đạo. Chính người mê chấp là người tự phá mặt tôi, thì không người có người khác phá. Chứ nhiều người coi video của cha rồi đâm ra mê chấp. ô đôi thằng cha này nói chuyện tầm thường có gì đâu. Tầm thường tại sao mình không nói được mà họ nói cho mình nghe để lộn lại những gì mình đã nghe và quên. Mà nếu mình làm đúng theo những lời đó là gì? Mình sẽ trở nên một con người quân bình trật tự của xã hội đa cấp. Như bạn chị nghe qua đứng dậy quá đi, giơ lỗ tai được, mệt cái tim được, nhưng mà không biết lỗ tai mình đã sạch đến đâu và tim mình nhẹ đến đâu mà mình đã nói dám sao là mệt tim được. Cho nên cái xã hội loài người luôn luôn ở trong kích động và phản động vì thiếu thông cảm. Mình ví họ là mình chứ có gì đâu mà khó biết. Ví mình là họ thì đâu có gì mà mình lại trì trệ và không chịu thực hiện để làm. Chuyện dễ không chịu làm, trở về làm những chuyện khó, tranh chấp, ăn thua, ám hại lẫn nhau. Khi các bạn ám hại một người nào, rồi thử hỏi, vì thế bạn có sống vĩnh cửu ở thế gian để xem cái cảnh thảm bại của đối phương, mà bạn đã nhận định rằng đó, ám hại đó có thể làm cho đối phương bị cái cảnh thảm hại không? Hay là những người đó lại được siêu thoát nhờ bạn? Cho nên trong chùa hay là các nhà thờ luôn luôn khuyên người lấy quán làm con đường. Người ta hại mình là mình sẽ có cơ hội dập nghiệp tập và tiến hóa đại phương tiện. Người tu không sợ sự ám hại, người tu không sợ sự chết chóc, người sư tu không sợ sự ham mê. Nhưng mà lấy đó làm thước đo lường của chữ thật. Thấy trình độ mình còn yếu, còn quằn quại trong tâm bệnh nếu mình chấp. Mà thấy đó là thước đo lường là càng cố gắng tu hơn. Nhờ đó mà chúng ta thì ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa ra đời, mọi người kinh điển, mọi người nhìn với cặp con mắt thành con nít, thấy mũi chưa sạch nói đạo. Nhưng mà rồi nghe sự cương quyết, nghe tấm lòng thành, nó mới lộ ra sự thương thực chất của thương yêu. Lúc đó mọi người mới ngồi lại để nghe. Nghe mà học, nghe mà trở về, nghe mà thực hiện. Chứ phải nghe mà ôm cha Nhẫn Hòa rồi làm đệ tử cho nha cha Nhẫn Hòa đó. Không. Lúc ngày mới ra đời, sắp nhập vào vô vi, lúc ăn cơm cũng hỏi trong học, gần ngủ cũng chung trong tâm hồn, không cho người nghỉ để thử sức từ bi của người ở đó. Thì tới ngày hôm nay chửi mắng rủa đủ thứ, nhưng mà tâm thành là tâm thành như bạn làm. Trên đường đi biết đâu một ngày nào đó người không làm nữa, rồi các bạn sẽ biết sao không có những người như thế đó nữa. Một ngày nào tôi tịch diệt rồi, các bạn mới thấy là khổ uổng quá. Lúc ông Tăng còn sống toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, mình cảm thấy mình trì trệ, tuổi tác lại gia tăng, cơ tạng lại nó yếu rồi. Biết trông cậy vào ai đây? Giờ phút lâm chung chỉ mình biết mình và tự đi mà thôi chứ đâu. Vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phê đảng có đồng đi với ta đâu. Từ lúc đó mới biết thương ta. Ta đã dọn đường đi xuất ra, mà ta không chỉ đi. Rồi khi xuất ra khỏi thế xác, biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Tại sao không nghĩ đến giờ phút đó mà? Vì tứ quan các bạn nó bị cảnh mờ ảo trần gian nó phình, mắt mũi tai miệng nó phình, nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt của bạn và trở về với cái sự ô trực ảo giác phù phép. Giết được ai mà hại được ai mà, rốt cuộc bạn bị lãnh đủ. Mau mau trở về với chánh giác, mau mau thực hiện với một kỳ gốc nhịn nhục, được nhịn càng cao các bạn sẽ thấy việc làm của một con người đạo. Rồi đây không phải một mình cá nhân nữa, bạn nào cũng dấn thân vô cũng làm, cũng giảng, cũng cảm thức được con đường tinh vi trong nội thức của mọi người và chỉ rõ cho mọi người trở về ở bên giác trong thực hành. Hôm nay nhớ các bạn, nhớ ngày bàn giao, có hỏi ai hữu quả đến đây. Tôi xin chúc mừng hội sẽ phát triển trong thanh tịnh, trật tự, yêu thương và tha thứ. Rồi mọi người sẽ biết giá trị của dân thân, tự động họ sẽ dân thân xây dựng cái đại cuộc. Đại cuộc này là đại cuộc gì? Đại cuộc của Thượng Đế. Nhân quyền thật sự tu tiến mới đem lại quả, chứ không phải tranh vọng mới đem lại quả, không phải khí giới mới đem lại quả. Một trang sử khác bước qua một con đường mới, thượng nguyên khai triển về tâm linh, thượng là trên bộ đạo các bạn. Giờ con tim của bạn lên trung tim bộ đạo để các bạn làm việc thanh nhẹ, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn và thành đạt sớm hơn. Thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi cũng trên đường gặp gỡ kể cho bạn người vui hòa với đấng cha nhân quả cùng tôi, trong đó cũng không ít câu hỏi thắc mắc, và tôi sẽ công hiến trình độ hiểu biết của tôi để giải thích cho mọi người biết. Ta có pháp, ta đã có pháp nên nắm pháp mà hưởng. Ta đã thấy rõ tình yêu vô bờ bến đang ẩn tàng ở thân thể của chúng ta. Ta phải sống hành tâm biểu hiện đó. Mong các bạn từ từ nghiên cứu rồi sẽ thông cảm hơn. Lúc đó chiếc xuồng ta sẽ bền chắc hơn và tráng lẽ trong cái công năng công phu kỳ công đóng góp tu học hào quang dân trần lúc đó hoa sen chiếc thuyền trở về bên nhà thờ. Các bạn sẽ không đợi. Cố gắng nghe, hiểu được nguyên ý, nắm trọn nguyên ý, chứ sống là một. Tiên qua đi ta là không nên trì trệ. Cảm ơn sự các bạn.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ, trở về với siêu nhiên, thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi, cũng ấm ức muốn trở lại thế gian, mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia, thiên liên nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến, đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ, nhờ cúng bái hoài, không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Thưa Thầy, chúng ta con không có thắc mắc. Con chỉ muốn lên trình với Thầy. Trước nhất, con xin bạch Thầy, nhờ Thầy cho nhắc nhở những lời vô cùng quý báu cho nên sau một số thời gian con đã có tập thì hiểu tại sao mình phải tu. Thời gian gần đây, rất gần đây, con nhận thấy có một sự chuyển hướng chính con, nên con xin cho Thầy giúp cho con hiểu thêm. Con nhận xét dần như trước đây từ khi nhỏ cho tới gần đây thì con lòng con nó thích về làm phước mà nó không có tìm hiểu nhiều về vấn đề phần hồn. Nhưng rất gần đây con thấy những công việc mà phước con vẫn làm nhưng mà con không có cảm thấy là con cần phải làm như ngày xưa. Nếu tới thì con làm, rồi con không nghĩ tới nữa, con không bị bức xúc bởi những cái chuyện gì khiến người ta đau khổ. Ngược lại, nhưng bây giờ thì con thấy như là mình muốn đi tìm cái phần hồn của mình hơn, cái khái niệm như vậy. Nhưng mà mình biết là trong những cái bao của Thầy, Thầy cũng đã chỉ cái cách để đi tìm cái phần hồn của mình. Khi nghe được rằng không còn bao lâu, con muốn xin Thầy chỉ giúp tôi một cách thấp để cho con hiểu được là muốn làm như vậy. Đối với con, đối với những sự hiểu biết thôi thì của con thì con cần chú trọng về cái gì? Tại vì trong đời có rất nhiều việc nó mới kém mà mình đã hứa nên mình phải lo cho trọng. Ví dụ về gia đình, công việc làm của nuôi gia đình, cho nên đã cố gắng chỉ nên đột tử để tự nhắc nhở mình nhớ về con đường tâm linh, về con đường thực sự mình có trách nhiệm. Nhưng đôi khi cũng còn không quên.
Ta nói niệm Phật, từ niệm Phật mình mới thấy gì là có chính mình. Thường xuyên niệm Phật, nhớ niệm Phật và dấn thân để niệm Phật thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Nếu niệm Phật nó quên niệm Phật, đó là nghiệp lực cái lỗi cũ. Nghiệp lực từ nhiều kiếp không phải kiếp này. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi nó mới vô trong gia can chúng ta. Và đó là nghiệp lực chúng ta phải gánh vác. Muốn giải nghiệp lực phải hành pháp đứng đắn, soi hồn nhiều, để cho khí tinh trụ thay vì khí tinh được tán loạn ra thế gian nhiều lắm rồi. Từ sơ sanh có trụ, có linh khí. Bây giờ để con lo chuyện nhà mất linh khí. Bây giờ phải nhờ cái soi hồn khí tinh trụ tiến hóa lên, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, linh khí lần lần dần dần khôi phục lại. Thì may đã có cơ duyên cứu rỗi phật hậu. Chứ không phải cầu nguyện cầu xin là cứu rỗi đâu. Đã sai lầm một thời gian quá lâu quá dài. Bây giờ mình phải thức tâm khí tinh trụ để cho phần hồn tiến hóa nhanh nhẹ. Lúc đó pháp lực nó mạnh mới giải được nghiệp lực. Thì lúc đó siêng năng hành như vậy là lo tương lai cho phần hồn chính mình. Và khi từ từ phần hồn mình được dễ giải rồi thì mình thấy Phật mà chứng cho tam điều là phần hồn dễ giải rồi. Lúc đó là nghiệp lực nó phải tự động tan biến. Lúc đó mình mới hỗ trì giúp đỡ cho gia đình, để tìm cũng giúp cho không có bỏ. Rồi con cái chồng con biết được phần hồn là đi tới chỗ vinh quang tốt đẹp và tương lai. Cứ hành đi, đâm đâm hành đi, thì chúng ta cứ đâm đâm ăn cơm làm chuyện trần gian nó tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta đâm đâm làm hành pháp để cho nó khai mở. Đêm đêm ngày ngày rảnh là lo làm, lo phát triển, thì pháp lực nó sẽ mạnh lên, thì nó mới giải được nghiệp. Đừng có nghĩ đến cầu xin bê tế nữa, thực hành đi để đi tới.
Cho nên cái phương pháp tu học, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ la môn mà thôi. Vì không có trình độ mà chưa. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời một điểm nói ra chính bạn nói, không ai nói. Có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm của các bạn. Hoàn cảnh ở thế gian nó đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh mà hưởng tận hưởng sự sáng suốt của bề trên. Ân độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của các bạn. Chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu, chịu hành. Luôn luôn các bạn sẽ hưởng những sự phong phú đó. Không có bao giờ mất mát. Trừ khi chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo, nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo. Chỉ với người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lường gạt chúng ta mà thôi. Cho nên tới ngày các bạn tu rồi, các bạn sẽ đọc kinh vô tượng, ngồi đó thanh tịnh nhắm mắt, thì nhắm mắt mà hiểu hết tất cả sự sai quay của chính mình. Cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sai quay của mình đã làm cho mình chậm tiến, chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về tất ta và thực hành để tiến hóa, thì cái kiếp này mới giải quyết trọn lành. Cho nên cái cơ duyên kỷ nguyên Di Lặc đã đến với các bạn rồi. Các bạn chỉ có thực hành thôi. Tất cả đều mổ xẻ cho các bạn thấy rõ đường đi nước bước. Làm sao để đi tới. Đó. Thậm chí Kinh A-di-đà đã phân tách từ sợi gân trong cơ tạng của các bạn, từ ngũ tạng của các bạn. Mỗi điểm linh tinh trong ngũ tạng của các bạn đều phân tách để cho các bạn hành để khai mở ra. Nhưng mà thiếu hành thì làm sao mở? Phải hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thiền viện rồi, chúng ta về đây hành. Trong mấy ngày gần tôi đây, tôi là người đi trước. Và không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thấy có luồng điển qua âm thanh. Để cho các bạn được nhàn hạ trong giây phút ngồi đây, hưởng cái phần thanh điển thiêng liêng. Để các bạn thấy rõ người đi trước đã đạt được một cái gì theo ước lượng của các bạn. Rồi các bạn thực hành, rồi tương lai các bạn đạt được thế. Chắc là phải siêu hơn. bao nhiêu năm khổ cực, mấy chục năm khổ cực, truy tầm chân lý, nói lại vỏn vẹn tiếng đồng hồ cho các bạn nghe. Trong đó nó nhiều chi tiết. Những âm ba thúc giục các bạn và hỗ trợ cho các bạn khai mở trước khi trong nội tâm. Không nuôi dưỡng sự tâm tối nữa. Trở về với thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức nó bừng sáng. Lại cầm với cái pháp để cho các bạn thực hành. Nó quý biết bao nhiêu. Cho nên quý thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội lại được nghe một lần nữa. Và đồng thanh tương ứng, đồng khí tông tương cầu để tăng thực hành mà tự đạt. Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn không. Tôi đi đến đâu được đến đâu. Mọi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thái bình. Và càng không chủ trụ sẽ bằng an nhạt trỗi đón rước các bạn trở về nguồn cội. Không có bao giờ bỏ. Cho nên các bạn đã thấy rõ rồi. Sự tâm tối và sự sáng suốt, sự đắm và sự tỉnh, các bạn thấy rõ rồi. Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở hết tâm thức cho tất cả mọi người để thấy con đường từ đi từ tiên. Bây giờ các bạn mang sắc vào đi bằng chân cảnh. Bây giờ các bạn tu thiền đi bằng tâm thức thanh điển. Nhắm không mắt trong thanh tịnh không nhẹ, đó là các bạn đang đi thôi mà. Đi trong sự nhàn hạ. Để rồi các bạn dồn thế sự, các bạn mới thức tâm. Không trở về với sự nhàn hạ của chính mình, dồn thế sự đâu có thức tâm. Tưởng cái đó là phải nhưng không. Cái đó là sự trì trệ chậm lục. Trăm tranh chấp là trì trệ chậm lục. Thực hành khai mở mới là đi tiến về nhanh. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta khắp năm châu đã và đang thực hành, vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, sóng gió vô chừng, nó sẽ đập bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi, qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Chúng ta không có hướng ngoại tranh chấp nữa, cảnh vô lý không làm nữa. Cảnh giải thoát là quan trọng. Cho nên luôn luôn các tôn giáo có reo truyền cảnh tận thế. Mà chúng ta là người thực hành mỗi đêm thì chúng ta giải quyết. Các bạn từ hạ thừa trở về trung thừa trong thể xác, từ trung thừa lên tới thượng thừa bộ đầu, rồi từ thượng thừa bộ đầu cũng đi về hạ giới của đại thiên thế giới, rồi tiến lên trung thiên thế giới, rồi tiến tới niết bàn vô cực ở bên trên. Thì chúng ta phải hành, mà hành trong thanh tịnh, chứ không phải hành theo cái chuyện đời. Tôi cố gắng phải làm giữ không, tôi giữ cái thanh tịnh. Khi tôi vô tôi tham thiền, tôi buông bỏ tất cả những sự việc của đời. Tôi chỉ dùng một ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Liên tục 6 tháng như vậy, các bạn thấy con người các bạn nó nhẹ rồi, không có gì tạm loạn nữa đâu. Thế gian đô thị giả có gì mà thật. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ráng tu sửa mình. Chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Nhớ như vậy thì chúng ta mới tiến. Nhớ như vậy chúng ta mới thấy rõ phần hồn. Nhớ như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Bạn đang bị tội, bạn đang bị xiềng xích bởi hoàn cảnh vợ con, mà bạn không tu thì ai cứu bạn? Lèo lái một chiếc thuyền giữa biển cả mà thiếu thanh tịnh thì khi mà phong ba bão táp, ai làm sao mà giải thoát được? Cho nên chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình đời đạo sống tu. Thiên cơ biến loạn, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến được?
Xin ông Tám phân giải rõ thêm về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tám soi sáng.
Vì người không có xét nghĩ trước khi thực hành. Trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát qua một cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chuyện ở thế gian gì. Dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói với chuyện đời rồi ta lái một cái mình nghe theo, cái thần thức nó chạy theo họ, cho nên không có chịu trở về với chính họ, cho nên họ tu chậm. Tu luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói nhưng mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, mà cái ý chí mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có đá động gì, như tôi hồi trước tôi cũng tu. Nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. Cái chuyện gì giải quyết thì tôi giấy trắng mực đen tôi giải quyết vậy thôi, chứ còn tôi không đem vào tâm. Và tôi muốn lấy cái óc chứa cái việc đó để suy nghĩ cái việc đó, không. Tôi viết rồi tôi để đến bạn, trong lúc làm việc là tôi giải quyết liền bằng giấy trắng mực đen. Thành ra tôi không bị lệ thuộc như chuyện đời. Nhưng tôi ở trong cái chỗ tiền bạc mà, tôi không có lệ thuộc tiền bạc. Như người ta thì giàu lắm, tôi không. Bởi vì tôi thấy cái tiền thiệt và tiền giả. Tiền thiệt là điển quan đi gì đời đó là tiền. Còn tiền đô la là tiền giả, tôi không nghĩ đô la làm gì. Cho nên quý vị tu rồi, quý vị thử đi vô trong tiền bạc thì tâm nguyên. Quý vị không nghĩ tới tiền bạc nữa thì vô thứ không nghĩ tiền bạc. Ngay chỗ đó không có bị gì hết, không có bị nguy hiểm gì hết. Cho nên phải có thực tâm tu mới được. Không thực tâm tu rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, đổ thừa đầu nọ, mà chính mình có khả năng mà không chịu tự sửa tiến gì. Đó là người lạc hậu, không phải người văn minh.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu, mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ chân thật. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư ôm cái tánh hư tật xấu mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác thì mình trì trệ. Dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa nó cũng vậy, đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh, nói dễ thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không, có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đầu. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tư quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được tình của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ, chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời do cái tâm. Cái bệnh đó nó tạo ra cái tâm bệnh, bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đắm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu và sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai. Hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư tiên phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình. Ôm cái cố chấp, sinh nhân tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn.
sống hiện tại, cuộc sống hiện tại. Bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế. Càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh. Càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nọ, rốt cuộc rồi tự lừa gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lừa gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi để cho tôi được lên nằm trên cái nền đó, nền nơi được cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Thưa thầy, thầy có thể giảng về sự hoạt động của vũ hồn và vía là sao? Hay là thầy có thể cắt nghĩa của cái câu tâm thân trì trệ duyên không đẹp.
Tâm thân trì trệ là duyên không đẹp. Thân không được quân bình, tâm không được yên ổn, mặt mày linh khí không có thì duyên đâu có đẹp. Con người đẹp do linh khí đẹp. Cho nên cái bà mới đẹp, không có chồng và có cái linh khí đẹp thì ông chồng cũng thương em hết. Thì ông kia ông có lỗ mũi xẹp, nhưng mà cái bà kia mà cũng theo. Cho nên cái đầu theo ương có ông thằng nghẹt mũi là nó vậy. Có linh khí là không? Linh khí là cái duyên. Khi các bạn thì thở, ăn, ngủ, đàng hoàng, ngồi dậy thấy mặt đẹp trai, tốt. Không có linh khí. Ta tu là càng ngày càng thánh tịnh, tỉnh thì linh khí càng ngày càng dồi dào. Đó là nó tạo sự sáng suốt cho tâm linh. Người ta muốn vẽ cái hình ảnh Phật mà không hiểu cái linh khí thì vẽ ra không có cái hình đẹp. Người đó không có linh khí, không có vẽ ra được cái hình ảnh Phật đẹp. Tròn trịa duyên dáng, bàm tam tương tốt, bàm sáu tương tốt, là nó phải có linh khí không vẽ ra được. Người tu vô vi tại sao mặt mày tươi tắn, ăn chay mà hồng hào, nhờ nó thiền nhiều có linh khí. Nhiều người tu những cái pháp khác ăn bận áo hôm này bà nọ mà mặt không có bóng nhó, không sáng, không có bừng sáng. Những người tu vô vi, những người tu vô vi ăn bận cầm đường, bởi vì ăn nào cũng là chỉ một miếng giải chế ăn thôi. Người bày kiểu này gặp người kia bày kiểu nọ cũng là miếng giải chế ăn. Trong miếng giải nó biến đủ dạng hết, cách này cách nọ của thế gian thì thôi chứ không. Người mà tu sát đạo được ta dùng bằng cái áo nào cũng miếng giải chế ăn, có gì hết. Mà cái miếng giải chánh là cái miếng da cao này sinh ra, đó là cái thân chân của đời. Rất đầu vã đó là cái ác chân. Còn ta tu, người ta tu tham nhẹ rồi, ta lấy nguyên khí mây này khi cái nó ta cũng ta làm được cái áo cà sa cho họ. Họ thành cái áo tốt đẹp, ý muốn sáng để xuất hiện cái áo như vậy. Là cái nguyên lý.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc với người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bô đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh.
Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tâm chạy tọc để làm cái gì, rốt cuộc được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy mà mình chạy tâm chạy tọc như vậy là rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt 100% xuống vậy mà mình chạy tâm chạy tọc cũng không có kết quả. Mặt trời là nhiệt quang Phật đang dạy chúng ta hàng ngày, mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Chạy đi đâu? Tìm được cái gì? Vô tự chân kinh nằm trước mắt mà nó ban chiếu vô trong tâm cho chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta không khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích mà chúng ta không chịu học cái vô tự chân kinh đó. Chúng ta thấy tìm sách vở đọc, thế rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại công tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã còn ngu, cảm thêm cái ngu nữa làm sao xuất phát được. Phải tu thanh tịnh đâu ra đó, xuất phát dễ dàng, lúc đó chúng ta mới gặp chúng ta thấy vị Phật, vị chân tu là phát triển thức bình đẳng, không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta xứng ta làm chánh trị gì nữa, không phải người chân tu. Người chân tu đi trở về Như Lai, hiểu được trước vô sanh bất diệt, lúc đó lúc nào là lúc an tu thiền thanh nhẹ, thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quan cho đến thanh quan của thượng đế, chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ nhiên ra là phán xét những chuyện gì chúng ta sai sai, chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi, không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ, mà đi xuống là chỉ có tranh chấp phạt mày mua một lượng gạt lẫn nhau, tiền tài danh vọng, đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có mang khối thanh tịnh trở về với đại thanh tịnh mà sống, đó mới chịu được chân tu. Thì năm nay có duyên là được gặp tôi, phong cách từ đi từ tí thì bạn thấy các bạn lấy đó làm động lực mà để đi, không nên bê trễ, không nên dung dưỡng cái tánh phạm nữa. Dung dưỡng tánh phạm, theo tánh phạm thất bại, không được. Nhiều người đã bị đau khổ hiện tại giờ phút này vầy xéo vì sự mê tín dị đoan không có thật mà giam thân khổ cực khóc tiền suốt kiếp, còn không biết tâm tình là cái gì. Nên chúng ta đầm tu đầm thí phải nghiên cứu, đáng lẽ chúng ta gặp có phân lập cơ sở nghiên cứu rõ ràng từ lý từ thi trong mọi người cộng hành cộng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây thì sau này những người trí thức họ tìm ra họ hiểu được, họ có tiền học của họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng, từ cảm động để cho người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô Như Lai, phải hiểu được chấn động lớp học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ dàng tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được hiểu được, tôi muốn mọi người nhận được hiểu được thấy được sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có chuyện nghe qua tôi phân tích, rồi đây sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải được, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích, đi lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiếng và tạo khổ cho chính mình và cho gia càng nữa, không nên. Phải thực hành để thiên đó.
Chúng ta biết ta ngu, ta suy sai. Khoa học hiện tại cũng từ trong ngu mà ra, và hiện tại cũng vẫn ngu. Họ mới bằng lòng tổ chức để tìm ra những cái gì hay nhất để tấm hiến, để quản lại, để tự. Và chúng ta ở đây cũng ở trong khoa học nguyên lý, càng ngày cũng sẽ càng thiếu nhiều sự tâm tối của chúng ta, và xét qua bên ngoài còn biết bao nhiêu sự đắm loạn tâm tối của nhân sinh, lúc đó cũng sẽ cảm động sẽ rơi nghĩ nhiều hơn để độ cho những chúng sinh kế tiếp, để rung động tâm hồn của những người còn trong sự mê chấp khoe khoang là tu tu nhưng mà thiếu tu. Tôi có đạo mà không biết đạo, những người đó còn tội nghiệp. Còn chúng ta đây, mỗi người tìm lại sự quân bình của chính mình, để thấy là rõ phân linh thiện ác, thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thì chúng ta tự nhiên cuộc hành hương tại thế, hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác, cũng phải tự nhiên mà thôi. Chẳng ai đi dừng được cho chúng ta. Tại thế, chúng ta đã thấy rõ ràng, vợ chồng ăn một mâm, ngủ một giường, thay thế cái nhức đầu và đau bụng không thay thế được. Đó, chúng ta thấy có lực trời. Cho nên chúng ta biết được lực trời và minh cảm được lực trời thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi. Mà mọi người sẽ đi chứ không được ở tại đây. Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã quyết tâm và hiểu rõ định luật đó, bài học đó, bài thi đó, chúng ta phải giữ, không có từ chối. Giữ rồi chúng ta ra đi và chúng ta sẽ đi qua. Chúng ta không có phản bội Thượng Đế, không có phản bội bản đạo, không có phản đồ bội quần chúng. Chúng ta thấy rõ rồi, lúc thành thiên nhiên tới bây giờ, chúng ta thiếu nợ đủ thứ đó. Biết mặc quần áo, không may được quần áo. Biết ăn muốn ngon, chê nhưng mà không làm, mong ngon. Biết xài tiền, không tạo được bạc. Đó, thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ cái càng không vũ trụ. Chúng ta biết sử dụng căn khí điển hít thở, nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra căn khí điển để ban cho những loại quần chúng. Thì chúng ta vẫn là con nợ. Dù trong cái trình đó nào cũng là con nợ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta hiểu rõ ta là con của Thượng Đế.
Kính thưa Thầy, theo cái phương pháp pháp lý của Vi Phạm Hùng Vĩ Phật Pháp thì theo Đức Công Tư nói rằng ai nắm được cái pháp ấy ngồi thì sẽ được như Đức Công Tư và Thầy, như Đức Thầy. Nhưng chúng con ở mặt xây, nhiều người cũng cố gắng tu tập mà đến bây giờ cũng chưa thấy có cái kết quả nào mỹ mãn như thấy được Mông Châu hay là xuất hồn hay xuất biết. Thì chúng con truy tầm tìm kiếm nguyên lý, nguyên nhân nào chúng con không được như mục đích, ít nhất là thấy Mông Châu. Con xin Thầy cho chúng con biết.
Cho nên cái phương pháp công phu mà đã cho rõ từ chi tiết một mà hành giả nói rằng chúng tôi đã tu nhưng mà chưa có kết quả, cho nên hành giả phải cố gắng dòm lại lúc ông Tư đã nói rằng phải dày công tu luyện để giải sự mê dục. Nhưng mà những người hành ở đó vẫn còn mê dục thì muốn đổi cái trượt đi tới cái thanh thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh cái trượt để đạt được cái thanh. Môn Ni Châu đó là thanh, mà nếu ta còn trượt làm sao được thanh. Cho nên tâm lời dặn tu học có nói rõ, và nhưng hành giả nôn nóng, ai cũng đồng lắm, nghe cái đó hay tôi muốn có liền, nghe cái đó hay tôi muốn bỏ tiền mua nữa là khác, nhưng mà không được. Đây là giải cái nghiệp quả của mỗi cá nhân, và người đó có hạnh hy sinh hay là không, hy sinh tánh hư tật xấu của mình không, nói cái tánh nóng nảy cũng chưa hy sinh được, làm sao thành đạt sự cao siêu ở bên trên. Cho nên chúng ta dòm lại ta và xét ta hành đúng theo người truyền pháp đã nói cho chúng ta nghe chưa, đúng theo cái hạnh người truyền pháp đã và đang đi chưa. Đó, lúc đó chúng ta mới xét tới cái vấn đề có được hay là không, tại ai, vì ai, tại sao tôi không thấy rõ như vậy, vì tôi và tôi cố gắng sửa hơn thì tôi thành đạt. Với chuyện đời cũng vậy, muốn đi học muốn một năm ra nghề không được, người ta nói 5 năm thì phải 5 năm, mà 5 năm phải dày công, phải đúng thì đúng giờ tới lớp. Còn cái này muốn tu là tu, không tu là bỏ. Muốn nói tốt thì tốt, không nói tốt thì thôi nói xấu. Thì tự nhiên là cái sự tai hại về với mình. Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tin tưởng được.
Cho nên các bạn phải cố gắng thực hành. Nếu mà các bạn không cố gắng thực hành thì cái ý chí của bạn đó, các bạn làm sao trở lại vị trí vĩ đại và kiên cố đời đời bất diệt. Cho nên trong cái hành trình tu học để trở nên một sự vĩ đại kiên cố thì chúng ta phải hành trì mãi mãi trong thực hành, không phải dùng lý thuyết nói suông mà không làm được. Cho nên chính tôi, bản thân tôi, trong cái định luật sanh lão bệnh tử như các bạn đã thấy, làm việc triền miên, sanh lão bệnh tử, hâm dọa đủ thứ trong cơ thể của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn trì kỳ trí là tu là giải thoát. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo, không có mất lòng một ai, tự lo sửa mình, hạ mình để học đạo, chứ không có chống trả bất cứ một ai. Nhưng mà họ cũng vẫn tơ phá, họ muốn khống chế tư tưởng của người hành giả vô vi. Đó là cái lỗi của chính họ, chứ không phải cái lỗi của người vô vi. Cho nên người nào thức tâm hiểu rõ ta tu khổ hạnh, tiến được một ly một tấc như người khác cũng muốn giành, vậy thì cuộc đời có nghĩa lý gì đối với chúng ta không? Cho nên chúng ta dụng lượng tha thứ và hiểu được mới tha thứ, mới bỏ qua tất cả những sự tội lỗi của đối phương mà hành trì cho kỳ được, nhưng hậu chúng ta mới ảnh hưởng họ và cứu họ. Cho những người phá chúng ta là bạn chúng ta, mà chính những người phá chúng ta lại giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên vô vi không sợ người ta phá, sợ mình không chịu tu mà thôi, sợ mình trì trệ, sợ mình ôm lấy sự tâm tối ngu muội, ngu muội quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Cho nên tôi về đây thăm các bạn qua hình ảnh trong video để mọi người xét và thấy rõ công năng công phu tu hành của những người trên 60 tuổi cố gắng tu, cố gắng giải thoát, cố gắng tiến tới, thì lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và không phải như những người mờ ảo và nói ra không có sự thật, đoán trước đoán sau rồi hư hết. Cho nên vô vi không tin những chuyện đoán trước đoán sau, chỉ tin những sự thực hành kiểm chứng sẵn có của chính hành giả mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn nên hành tu và không có nên mê tín nữa. Cái gì chúng ta không thấy, không nắm được, không bao giờ chúng ta chịu. Chúng ta phải nắm được, trì kỳ trí, không nhiều thì ít. Đến ngày hôm nay các bạn cũng tu đã tự giải được, thấy sửa được tâm tánh và thấy được rõ cái tánh hư tập sâu của các bạn. Rồi các bạn cũng đã tự nguyện với bề trên và sẽ giải tỏa nó đi, và sự tư sư sẽ đến vô cùng thanh nhẹ. Đó là cái ý nguyện của mọi hành giả. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu mà hành giả không chịu hành thì cái đạo đó kể như không. Thì vô vi cũng vậy, nếu chúng ta không hành thì không biết giá trị của hai chữ vô vi. Các bạn hành rồi thì các bạn thấy đời rốt cuộc cũng không, đạo rốt cuộc rồi nó cũng không, là nó đi trở về với quân bình sang lãng, bay bổng bất cứ lúc nào, và nó tiến tới cái chỗ cao siêu vô cùng vô tận ở bên trên. Đó mới đầy đủ bi tri dũng. Cho nên cái người tu phải thực hành mới thấy cái bộ lý thuyết bây giờ tràn ngập. Chúng ta đã đọc rất nhiều và chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải đòi hỏi cái hành mới đạt. Cho nên càng ngày càng tu, tôi thấy các bạn ban đầu tu một thời gian rồi đâm ra hoang mang, đó là cái cơn nhồi quả sẽ đến với các bạn. Nhồi trong sự hoang mang rồi các bạn mới dùng cái dũng chí sẵn có của bạn, các bạn tiến tới rồi các bạn còn không bỏ một gì.
Thì các bạn nghe, các bạn hiểu và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn. Chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai. Nếu các bạn bằng lòng sửa lại thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm, mà chính một căn một trần nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi với con người, và con người thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết gì điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do sạch. đừng có hiểu lầm xác chết là hết. Tâm, cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của trên tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn. Mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang trên tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển được vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải chỉ trẻ như các bạn tưởng gì mà. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này. Nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật. Bạn áo thịt đẹp, sông không thịt đẹp, nhưng mà tâm phản đẹp. Thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa tư được đang là thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh thì trở về đâu? Trên tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh thiên hoa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự, một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát. Chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Thì những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ, tại sao mình chấp thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh, cái sáng suốt mà mình biết kiêng dè mình sự ngu muội của đối phương. Mình chê không à, mình không biết sửa. Thì mình là lạc hậu chứ không phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do, sửa tiến xây dựng vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà tu hành được rồi. Văn minh trời. Thì thu những hình tốt đẹp để chỉ để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta có óc, có cặp mắt, có tư quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những hình ảnh xấu xa để chê giờ người này, chê giờ người khác, chửi người này, chửi người đó để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm tự, phương ngoại, bận loạn, chi kéo, không khác gì con trâu bị chó mũi cột vào trong cái cây. Khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới đi chiến thắng họ, thì tự nhiên các bạn biết buộc vào trong cái khuôn khổ đó. Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai khuấy của nội tâm, kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu gia đình như đẹp quá.
Người Việt ta thường hay tự hào mình là con rồng cháu tiên, hoặc từ bọc trăm trứng. Vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không? Và với tầm nhìn đó có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam đã chịu đau khổ rất nhiều, thấy rõ, mới cảm thức được cõi bề trên, mới biết được nguồn cội con rồng cháu tiên. Luôn luôn phải nhìn nhận, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cần cù trong sự đau khổ để có cơ tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay cơ trời mới chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ, nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn. Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến cho Việt Nam. Việt Nam cũng học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù, hiếu đạo, nhưng mà chưa được có những đạo minh chánh để thường độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam đã luận được một cái phương pháp tự đi tự thức và không còn lệ thuộc bê trễ nữa. Cho nên cố gắng nắm lo mà tu thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là con rồng cháu tiên chứ đâu nữa. Mà tất cả nhân loại lượm được pháp này rồi, gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc của vật chất
rồi, thấy rõ là vấn đề nhà là có được không? Tất cả đều có nhiệm vụ xuống thế gian độ tha của mình.
Tôi tu phải sớm năm nay mà tại sao linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lên hòa. Mà bây giờ á, nó ngưng là nó không lên nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình. Sự lo nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ, sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyên tất cả những cái tiểu thiên địa này từ ngoài cho tới trong. Kiểm thảo hàng mỗi buổi sáng, nhìn lại hôm qua tôi có làm gì sai không, mà nếu mình không biết kiểm thảo lấy mình á thì sai cái sẽ gia tăng thêm và không đi được, khó dễ. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi dứt khoát chuyện đời không có ôm nữa. Con cháu này như thế nào nó không có ác mà dứt khoát tu mới đổi con cháu. Lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ làm trì trệ phần hồn không có thanh thản mà thăng hoa, khó nhập định được chỗ đó. Lo chuyện đời là khó nhập định, ai thương vô gì mới dứt khoát. Bây giờ tu thì dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp trên thế gian nữa. Giờ đã giờ của phần hồn phải dứt khoát tất cả. Được 5 phút định nó cũng yên hơn là một tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này người kia người nọ, đó là chỉ khổ thêm không có tiếng được.
Về đây thì đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm từ người, nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Lớn cũng lớn tuổi rồi, pháp đã truyền ra cả mà đạo phải ý thức rõ ràng. Tại sao mình phải tu? Tu để làm giàu ư? Tu để thắng người ta không? Tu để sinh, tu để thăng hoa, bằng chi được sáng suốt? Và phải trở về với chúng, về với tự nhiên, quán với sự nhiên. Đó là một người tu mà người đi tăng chân. Tu mà bỏ lễ tu, không phải người tu. Tôi đã nói, luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi. Nhưng mà tôi đi cách xa các bạn để các bạn thức tâm. Chính mình, chủ của bất cơ đại mình. Chủ của khối óc và có thể của người mình chủ sắp đặt liên hệ, đó là nó có khoa học biện lý. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học biện lý các bạn mới hiện ra khoa học biện lý, chính xác tâm của một các bạn là khoa học biện lý. Từ hoàn cảnh này, từ chiến này chiến chiến thức nào, từ sự lũng bại này thức tâm trở về với sự chân giác. Ta thấy là khoa học ra ẩn tàng trong tâm thức, mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không muốn thức đó là nó mất việc tin tưởng. Cho nên tôi phải giảng một cách nào để các bạn hiểu hoàn cảnh nào nó sống. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm chúng ta khổ và chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta là đụng chạm với hoàn cảnh, quán thông qua nó là mới thể hiện được khoa học biện lý trong nội tâm. Chúng ta thấy rõ ràng, nắm chắc và trong thành tựu để thiền hóa thì chúng ta mới là người tu. Chứ tu cũng nghĩ lại ông trời ông Phật giúp tôi này đi kia đó, cái đó là chỉ trẻ gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi chứ không có giúp mình được. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh, mình sống với cái thể xác này, mà làm chủ cái thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trọng tâm đến của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng tâm thức. Chúng ta về với chúng để làm chủ được thanh tịnh, được hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc. Hàng ngày 24/24, khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó khi mình sống là vô tận. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sợ mà sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong cái trật tự.
Và thầy khi
con làm ma pháp rồi, con có thể làm chủ ý định niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó. Trí, ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi, có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ, xa xưa. Người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn. Có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ nữa. Hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
À, con có câu hỏi tiếp. Dạ, con có gia đình, có hai đứa con. Từ ngày có hai đứa con thì sự tu học của con có hơi chậm trễ. Dạ, con xin thầy theo con biết con đã làm sao để
con học tu học có vừa có giấc, nghĩa là vừa khuya con ngủ rồi con thiền biết có gì đâu. Nếu con có ý lực tu học mà con ý thức được chính con không phải ở mặt đất này tạo đâu, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, con hiểu rồi, cái mâm con hiểu rồi, thầy giảng hết rồi, rồi nắm cái đó là mình thấy mình không có người đây, mình có đường hướng tu về khỏi Phật cho mình đi chứ. Còn lưu luyến ở đây làm cái gì? Còn chuyện con chồng là nghiệp thôi, thì mình sáng suốt mình mới giải quyết được cái nghiệp, giải được nghiệp. Còn mình mũi tắm chìm ở trong cái cảnh đó làm sao mà giải được nghiệp nó càng ngày càng ngày càng trầm cấp thì chỉ khổ thêm thôi, không chịu được.
Với vợ và anh em ruột trong gia đình bị hợp hạt mâu thuẫn bất hòa, xin thầy dạy dỗ mặc dù cố gắng rất nhiều.
Muốn gia đình hòa hợp phải tạo được cái đức nhịn nhục của mỗi cá nhân thì gia đình nó hòa. Chúng ta tin tưởng nơi Phật, tu theo đường lối của Phật phải nhịn nhục. Ngày hôm nay chúng ta có gia đình, có sự ăn uống đầy đủ, chứ ông Phật ngồi ngoài rừng tu đâu có gì thiếu phương tiện hết, nhưng mà không có ác khí, chỉ có hòa khí. Xa thì xa, người ta không đi tìm ông Phật, tìm Thích Ca để nghe một hai lời giảng. Nhờ Ngài nhờ cái gì? Nhờ thanh quan của Ngài mới tạo độ chúng sanh. Thì chúng ta thờ Phật ở trong nhà phải học một tí gì giống như Phật, nhịn nhục từ bi. Chỉ nhịn nhục từ bi hàng ngày nó nhắc nhở chúng ta mà chúng ta không chịu học. Rồi chúng ta nói làm sao cho có hòa khí giữa anh em. Thờ Phật mà không bắt chước được chút của Phật mà làm sao? Thì mình phải tự thể và ăn năn sám hối, tôi phải đi đường của Phật. Thì tin nơi Phật và đi đường của Phật thì gia càng sẽ tốt, ta không có bị hột hạt. Hột hạt chứ là tâm của người, mà tâm của người hướng về Phật, tâm tự giải, đâu còn trì trệ nữa mà đụng chạm. Lúc nào cũng nuôi dưỡng từ bi. Trong căn nhà ba anh em biết nuôi dưỡng từ bi thì căn nhà đó là khác với căn chùa tốt đẹp để ảnh hưởng đối xóm quy vô cùng. Cho nên người ta thờ Phật phải nói theo nguyên phẩm mà làm. Phật từ con người mà thành, thì chúng ta cũng con người mà chúng không nuôi theo ý tiếng lành của Phật thì chúng ta đi thờ Phật để làm. Thờ Phật, tâm Phật chứa được một phần tâm của Đức Phật và cuộc sống sẽ an vui.
Cho nên Đức Phật ca đã thành công, chư Phật cũng đã thành công, ngồi yên một chỗ không nói năng. Nhưng mà ai cũng nói Đức Phật là từ, Ngài không nói một lời. Vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đúng rồi sẽ tích, tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, rồi trở về với siêu nhiên mới hoàn thư không đại định. Cho nên cái tâm tu của con người, chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô thiền. Rồi nhiều người thiền nói tôi đi thiền, ôm cái thiền về đạo mình. Không, tôi sắc tâm tu thiền, tâm tu tu. Không phải sắc tu tu, cái tâm quan trọng, cái tâm là cái thích điều khiển cái sắc. Cái trí, ý chí tôi phải giải thoát. Lúc nào cũng thanh thoát hết, cái ý chí tôi là vô cùng. Tôi không bị trói buộc nữa, không phải là tôi ôm cho tôi ngồi như cái kiểu ôm ngồi cho thịt gây ngắn, ngồi cho đủ chuyện rồi nó lấy cái ngồi đề đầu. Không, không phải ngồi thiền. Tâm phát tâm trước rồi mới tụng ngồi thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi. Tâm tôi phải khai triển, tâm tôi phải thực hành, chứ tôi không nhờ đỡ ai. Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một. Có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết mà tôi không biết sử dụng. Tôi còn lạm dụng tình thế vô đề đào tôi, thì tôi tay tay chuyển cỏ để đề đào tôi. Cho nên cái pháp đi vô vi khoa học trường lý, nó là giải thoát. Khứ trừ phương thân, đủ cái trường lý, giải cái trường lý, thì ta sẽ thành. Tự nhiên, từ cái động này thì ta sẽ. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo sống tu. Mấy người làm gì? Mấy động làm tính. Chúng ta sống với đời là chúng ta lấy người làm gì? Khi các bạn mua những công sự làm ăn, các bạn thấy là ở trong rừng, chúng ta ở trong rừng tu. Ông Thích Ca ở trong rừng tu thiền cũng bị khổ á. Bị nhiều những cảnh. Và tôi một câu nói kỳ thì không ăn xin gì. Hôm trước kia Thích Ca còn bị vô trúng, nguy hiểm. Ngày nay tôi có con người tuy hiếp, con người thông minh hơn tôi thích là đỡ hơn nhiều. Con người phá đôi tôi còn đỡ hơn nhiều. Cho nên tôi chỉ hiểu rõ cái cơ nhồi phá là cơ dẫn tiến của tâm linh. Trong thực hành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của chúng tôi. Và tôi tự tha mê, tha chấp. Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người. Giữa tiên Phật trời, tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy Ngài phó thác những gì cho tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác. Chứ đừng nói tôi lãnh nhiệm vụ rồi tôi đe đầu người này, đe đầu người kia, đe đầu người nọ, không được. Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Đừng cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát. Đó mới là phát tâm tu thiền. Chứ không phải tu thiền làm cái chiếu cỏ ngồi đó thì mình tu thiền, không phải. Cái ý chí chúng ta mới cảm thông thấy rằng cái quyền năng của bề trên, của đức, của đấng cha trời khắp các nơi trong ta và ngoài ta và không bao giờ bỏ ta. Mình thấy rõ cái câu này, các bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy, thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng mở, cái mặt của các bạn lấp lánh như gương và chiếu sáng cho tất cả mọi người. Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan cái thượng đế được, mới trở về cái đấng cha lành được. Cho nên trong thiền viện có nhiều thứ thách. Các bạn thấy một nhóm mấy người tranh chấp lẫn nhau mà tranh chấp trong tâm, cái đó nó hại lắm, mất con đường đạo. Không nên tranh chấp trong tâm, bỏ nó ra, mở nó ra. Tôi ngu, tôi nói ngu, anh sửa giùm tôi, anh chửi tôi, anh dạy tôi, anh dẫn tôi, thì tôi mới có cơ hội tiến. Mà tôi tranh, tôi chấp, tôi giận, tôi để trong tâm, không bao giờ tiến. Cho nên tôi ngày hôm nay cũng lớn tuổi với cái thể xác này không được bao lâu. Còn có cái gì tôi nói cho anh. Có khả năng tôi đi đến đâu tôi nói đến đó. Thì các bạn thấy rằng con người cũng có lớn tuổi hơn các bạn một chút, nhưng mà chịu làm, chịu học, chịu tu mới có ngày nay. Cái thể xác bệnh hoạn biết bao nhiêu lần, nhưng mà ý chí tôi không bao giờ bệnh hoạn, vẫn vượt qua, không sợ. Dù cho ma quỷ hăm hê giết chóc, tôi cũng không có ngán. Dù cho xuống địa ngục, tôi cũng thấy rằng địa ngục là nơi độ được nhiều người tiến hóa hơn. Người đó, những người đó đau khổ, nếu mà tôi biết tôi có khả năng đau khổ như họ và tôi có cơ hội thức tâm thì chắc cũng ảnh hưởng được một phần. Vì chúng ta phải tin nơi khả năng sẵn có của chính mình và cố gắng tu học sống với hiện tại, sống cái thực trạng của tâm linh để tiến hóa và hưởng cái phần làm việc cho đấng cha trời, là phải cố gắng làm việc cho đấng cha trời chấp nhận cho nhồi quá, làm việc cho đấng cha trời chấp nhận kỳ thị. Ai hà hiếp mình cảm ơn để mình tiến, nhưng mà rốt cuộc phải nhớ rằng trong tâm ta có Ngài và trước mặt ta có Ngài, chính Ngài đã dạy dục giáo dục chúng ta trên ngoài hết. Đừng cho người đó mà kỳ thị người đó rồi đâm ra gây họa trong tâm. Dẫn một người là gây họa trong tâm, và thương yêu một người là cứu mình và cứu họ. Chẳng còn lý luận dắt giờ hiện cơ sắp đặt giải mơ cõi trần. Chúng ta tu được tâm tu, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng hướng thiện, chứ không còn tính từ ly, từ tí, từ giấc, từ giờ nữa. Cho nên cái thiền viện luôn luôn làm việc, và làm việc trong thanh tịnh, làm việc trong tha thứ và thương yêu, trong cái nhẹ nhàng. Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần, cái thiên cơ đã sắp sẵn rồi. Mưa, nắng, lạnh, đủ thứ hết, bão bùng nguy hiểm. Giải cái giấc mơ cõi trần, người ta có căn nhà tưởng được bình an lắm. Tôi có căn nhà tôi không cần ông trời, tôi có cái xác tôi không cần ông trời. Cho chết mới biết, cho bệnh mới biết, cho sập nhà sập cửa mới biết. Là thiên cơ để giải cái giấc mơ, là cái mơ bám ham sống sợ chết của người trần gian này. Phải từ bỏ nó và ý thức đi khỏi bên kia, thực hành tự nguyện góp phần, vì không chân pháp lần lần tiến lên. Thực hành tự nguyện góp phần, góp phần gì? Khi chúng ta thanh nhẹ, ta phóng thanh điển lên cho cả càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ, mà chỉ chúng sanh lười biếng lo thụ hưởng, hướng hạ, dâm dục dâm dục, đề đầu người này, đề đầu người kia, đề đầu người đó, đó là đấm. Mà hướng lên hòa thì không còn đấm nữa, mở tâm mở trí thì về trên độ tức khắc. Thì ta góp phần thanh nhẹ, thì cái nơi tu thiền này, người nào bước vào cũng cảm thấy sự thanh nhẹ. Nhìn mặt chúng ta, thấy tâm chúng ta, thấy sự phát tâm, vì nó không có vụ lợi cá nhân, nó là quy không rồi. Chánh pháp lần lần tiến lên, thì từ đó nó sửa đổi, nó tiến, nó thấy nó làm bao nhiêu công cực. Nhưng mà không, hỏi nó có làm gì, nó nói không, tôi không có làm gì hết. Những cái trời đất nó sắp đặt như vậy. Cái cơ thể của các bạn đây cũng là trời Phật sắp đặt, mà chính ta đang mượn luật trời mà sống. Xác này là luật trời, nó đang quản lý phần hồn. Luật trời điều khiển và xây dựng cho có một cơ đồ tốt đẹp để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, là mượn xác cho chúng ta làm việc cho chung, chứ không phải là làm việc cho cá nhân. Cho nên chuyện làm của chúng ta là làm cho Thượng Đế. Thượng Đế tức là chúng sanh, vì Thượng Đế thương muôn loài vạn vật, muốn dẫn tiến muôn loài vạn vật. Thế Ngài không có bỏ ai hết, và Ngài không có nuôi dưỡng sự tranh chấp. Ngài chỉ hướng độ để tiến hóa mà thôi. Thân không hòa cảm vững bền, bền quy nguyên diền mối tạo nền vững tu. Chúng ta hướng về thân không thì hòa cảm vững bền. Khi mà chúng ta còn tranh chấp lý luận việc này việc kia việc nọ, nó làm cho mắt mờ, tâm cái tâm càng ngày càng tối. Chúng ta hướng không, không có gì hết, để nó yên yên quy nguyên duyên mối mà tạo nên vững tu. Lúc đó ta giữ thanh rồi, bền bỉ rồi, không có cái gì mà bị sai lạc hết. Chỉ có đi lên trong thanh nhẹ, hướng hòa, và hy sinh là để người đời nói, chứ chúng ta không có nói hy sinh được. Chúng ta chỉ học tiếng mà thôi. Dẹp mê phá chấp giải mù, bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài. Chúng ta dẹp cái mê, phá cái chấp, thì chúng ta không còn tâm tối nữa. Vì ta mê cái gì? Nhiều người mê việc làm, rồi tranh chấp với nhau, đó, thì nó kẹt. Mà chúng ta không có mê, làm là không làm, à, không có nên chấp. Việc gì đều đây xảy đến là chúng ta tùy duyên trở hành, thì ta đâu còn có mù, đâu có tâm tối, thì có giận hơn nữa. Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài, chúng ta trở về với thanh tịnh an nhàn. Một ngày khổ cực này kia kia nọ lo tu, là một ngày làm việc, mà làm việc là tiến hóa, lục căn lục trần tiến hóa, chủ nhân ông tiến hóa, tất cả đều tiến hóa. Cho nên chúng ta làm nhiều, học nhiều, khai triển nhiều, tâm càng ngày càng thanh nhẹ và tâm hồn nó càng ngày càng trẻ trung, nó không có động loạn nữa. Càng không vũ trụ miệt mài, giải không đời đạo tiến hoài, không, chúng ta thấy càng không vũ trụ đâu có giờ nào không làm việc đâu. Mà trong tim của chúng ta giờ nào mà không có đập, giờ nào không đập không còn làm việc, làm miệt mài làm hoài, giải thông đời đạo, cho đời hiểu đời, đạo hiểu đạo, tiến hoài không đó. Những cái cơ tiến hoa đã sắp đặt trước mắt các bạn, ngay trong rừng xanh này có đầy đủ hết rồi. Những cây cổ thụ, cây mới mọc lên, những hòn đá chiều nghiêng chiều đỉnh, chờ nó mòn nó mới được giải nghiệp. Thì ngày nay chúng ta tu phải dày công nó mới mòn nghiệp, mà không dày công không bao giờ mòn nghiệp.
Hôm nay là một ngày đầu tiên của thiền viện Nhãn Hòa. Thì một số đông đảo bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời cảnh đời giả tạo, chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều, cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ khoa học. Phát tâm tu thiền, phát đạt tâm linh thấu cảnh quyền, tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự chấp chấp trong nội thức, thấu cảnh quyền đi của trời Phật đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, dụng tâm dụng trí dụng ý chí thanh thoát của mình, tự tầm xuyên chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, cái tu thân chấp nhận, các bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó là tu thân, lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức, sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự tinh thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Bên trên phải ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay. Thì chúng ta phải dùng đó và sống với đó, là thiền định. Cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu và thương yêu là chánh thức, cái tranh chấp là cái tà, cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điển của đấng cha lành hướng độ chúng sanh, nhiều dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn chốn ở tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí để phân xét chân lý mà tự học. Pháp truyền chân lý siêu nhiên, tâm không tự đạt mà giải phiền giải mơ. Đó, cái pháp truyền, truyền cái gì? Truyền chân lý. Mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền? Nếu chúng ta không thanh tịnh chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy là cái pháp truyền chân lý siêu nhiên từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ ban chiếu cho chúng ta. Tâm không tự đạt, giải phiền giải mơ, cái tâm không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào. Dù cho người đó là ăn cướp giết người đi nữa, chúng ta phải nghĩ cái trọng tâm nó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em. Thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mà đâm ra nghi kỵ, rồi tạo sự đau khổ, rồi rèn cho chính mình.
Đã có sẵn Phật, đã có tình thương nuôi dưỡng tâm thân, chỉ có đi vào thanh tịnh mới thấy rõ diện mỗi tháng qua của tâm thức. Còn nếu hướng ngoại tranh chấp, chút này khó qua.
Quy nhận thức thanh lời giúp tâm khai mở, giúp đời an thương. Chúng ta quy là trở về con đường cũ xa xưa, nhận thức thanh lời, thấy rõ con đường thanh nhẹ. Trong đó có ta, và ta đã từng ban lời thanh nhẹ. Ngày nay chúng ta đã phản lấy ta, lấy cái sự ác độc mà phản lấy sự thanh nhẹ của chính mình, giúp tâm khai mở mà giúp đời an thương, giúp cái tâm của chúng ta khai mở, giúp tâm của chúng ta an lành, thì chúng ta ảnh hưởng được chúng sanh, giúp đời an hướng. Lục căn lục trần nó phải đồng theo chủ nhân ông, hướng thiện thay vì làm điều ác. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mơ tường giả chân. Tranh đua thì cái hậu quả khó lường lắm. Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có hậu quả đến với các bạn. Xong thấy bậc thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn. Tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa, thì tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói bệnh do tánh sanh. Chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc, mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiếng và thiên hạ được vui. Một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. Chúng ta một lòng nhịn nhục, nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội trạng của chính mình. Thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta là bề trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mơ tường giả chân, biết cái gì thật cái gì giả. Chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra cũng có nghĩa lý gì, cũng chả được. Chúng chả phải là giận chính, chửi họ là chửi mình, mà ghét họ là ghét mình. Người giận đó run rẩy chứ người nghe đâu có run rẩy. Mà chửi họ họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai, thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh trước hơn người kia. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật không sợ, không mê. Đó, chúng ta làm thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với trời Phật, vì tâm chúng ta do trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với trời Phật. Và trời là ta, Phật là ta, không còn không sợ, không mê, là không có bao giờ mà chúng ta bỏ trời Phật, và không có bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa. Không thành tự nguyện trở về, tâm thành tự nguyện trở về, quy không đặt pháp mà bối bế chẳng còn. Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chính ta là thành, tự nguyện trở về. Phải trở về đâu? Trở về cái không. Trong lúc chào đời chúng ta là không, quy không đặt pháp mà bối bế chẳng còn. Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư thanh nhẹ, thì chúng ta đạt pháp. Trong sự bối bề hướng ngoại tranh chấp bày vẽ trói buộc tâm thức của ta, và là tạo động cho bên ngoài nữa.
Thì con người của chúng ta là đặc biệt, trên mặt đất này không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối thần bây giờ có thể chế con người ra y hình như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư không được.
Thì thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian. Cho nên không nghe có đụng biết nào tranh chấp và chỉ với người khác làm nhau lòng chúng ta, nhưng mình có sửa ta quân bình để thăng hoa tiến hoa trong ổn định. Đó là con đường đi thực hành. Mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, thương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương, có gia ca, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ đó. Đó là đã cấy cái phúc điền khí giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân mình sang suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị chán. Nghĩa ta thế nào? Và không còn sự trì trệ, vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Và hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn. Thì bây giờ có gì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui.
Con nặng ngay chỗ này mà thanh tịnh không thấy con đi nhọn phát sáng là lúc đó không đi được rồi,
không thấy gì hết,
con chưa thấy
đi được. Sao nó nghĩ là nó gì
không có,
không thấy đi,
nó nặng mà nó không có chạy, nó nặng mà nó sống chia sáng rồi nợ cho nó, nó phóng chia sáng đi như vậy cũng như ở đây nó phóng cái chia sáng ra rồi con thấy một điểm trắng mà nó chạy đi đâu con hiểu chuyện này chuyện nọ, tới cái chỗ con thú tiến qua tới các nơi con đi coi hết, chỗ nào con cũng đi coi hết. Cho nên những người tu mà tới đó nói tới đâu mà họ không phải lập sắc gì mà họ nói biết vì họ đã đi qua các chùa, các miếu, các nhà thờ, chỗ nào họ đi tự động phải đi, rồi các núi rồi động tiên rồi không đi, đi tham quan. Xong cái đợt đó trung thiên mở rồi thấy những cảnh kiến trúc rất đẹp, nhà cửa rất đẹp đó. Cho nên nó đi từ giai đoạn một. Còn con tại sao không đi cũng được, con biết tại sao không đi cũng được chưa xong. Hồi trước nó thanh niên nó tu luôn tới bây giờ là nó đi biết bao xa rồi không. Anh người ta nhìn cõi vô hình, anh nhìn cõi hữu hình. Tôi kia kéo anh xuống tới bây giờ đó, anh đang xin lâu lâu anh tức lên anh cũng la ở luôn hai bà tôi mới đi yên được đó. Đi trễ vậy đó, đó là đi trễ đó. Dính vô, người ta dùng cảnh tiên, cảnh Phật, anh không dùng, anh dùng cảnh người đời, nên mới dính cảnh người đời, dính cảnh người đời rồi, nó kéo đi một vòng rất lớn, trở lại. Và phải trì, bây giờ phải trì cái trí tu, rồi dẫn vợ con đồng tu, nó nhẹ rồi đó. Đó, con thấy bây giờ con trí tu không như là, thấy nó bị kéo không? Còn nó không trí tu, buồn lắm, kéo lắm. Đó.